ยีดาบ
ยีดาบ
trong mấy công cuộc mà vận động ổn định của đạo tràng chúng ta cũng sắp hết rồi, có như một tuần nữa thì có những cái đợt mà vận động này xong. Hôm trước ở một tiểu bang khác người ta hộ niệm, và sau cùng rồi thì cái chương trình hộ niệm đó bị trở ngại là gia đình thân nhân người ta tới cản ra, và người ta liên lạc thôi bây giờ như vậy làm sao, thì tôi nói là thôi cái đấy cũng là tùy duyên của chúng sanh. Thực tế là A Di Đà Phật phát đại thể độ tận chúng sanh, không có bỏ một người nào. Người nào mà nghiệp chướng càng sâu nặng, ngài càng thương hại, ngài còn quyết lòng cứu người đó. Tại vì chính người đó mà nếu mà ngài không cứu thì vô lượng vô biên kiếp sẽ bị đọa vào trong những cảnh giới xấu ác mà trong đạo Phật chúng ta gọi là tam ác đạo. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là thông bất khả ngôn, lũy kiếp nan xuất. Lũy kiếp là cái kiếp này kiếp nọ kiếp nọ, không biết bao nhiêu kiếp. Nan xuất là khó có thể ra được, thống là đau đớn khổ sở bất khả ngôn, không thể nào. Nhưng mà khổ ai một điều là chúng sanh không chịu tin, con người không chịu tin mà cứ chạy theo những cái mà rất là phù phiếm giả tạo. Người ta cứ dựng ra nào là khoa học, nào là kỹ thuật mà không tin vào. Là sau khi mà ta hướng được một chút cái tiện nghi khoa học đó, khi mà họ chết đi, họ chịu một cái cảnh giới vô cùng là đau khổ. Xin thưa với tất cả chư vị, tại vì những người đó là những người kém cái phước phận hiểu về Phật pháp, cho nên người ta không biết khi mà chết xong cái là giao cho bác sĩ, bác sĩ muốn sẽ muốn khám nghiệm muốn làm gì làm, rồi giao cho nhà hoàng thiêu đốt gì đó xong, rồi người ta làm đình đám lên khắp xuống đủ thứ ở trên. Nhưng mà không ngờ rằng là người ta chỉ lo cái thân xác của cái người đó là sắp sửa trong vòng một tuần lễ là cùng, nếu mà ước nó thúi rình hết trơn tiêu tan hết. Mà thật sự cái người chính cái người đó đang hướng một cái cảnh giới vô cùng đau đớn mà không ai hay hết, không ai biết hết. Cho nên Phật phải nói là những cái người mà gọi là thế trí biện thông á, tức là thế gian pháp lý quá đó, những nhà làm khoa học kỹ thuật càng cao á, người ta đang càng bị nạn, là tại vì họ tất cả những cái kiến thức đó nó che hết cái tâm của ta. Người ta không chấp nhận, người ta không chịu, người ta nghĩ là chết là hết. Nhưng mà thực sự chết không hết, đau khổ như vậy. Cho nên cái chương trình của chúng ta hôm nay là để vận động, tha thiết vận động, mở rộng ra để cho người ta hiểu được, để rồi người ta có cái cơ hội được cứu. Chứ không mà không vận động thì xin thưa với chư vị, không cách nào mình cứu được. Mình đừng nghĩ là tại sao bây giờ Việt Nam, ở Việt Nam người ta vãng sanh nhiều quá, ta vãng sanh đến nỗi mà bây giờ đếm không hết nữa. Thật sự là đếm không hết quý vị ạ. Mình đừng có nghĩ rằng là ở Việt Nam người ta sao người ta duyên phận lớn gì, phước đức lớn gì. Không phải đâu à. Việt Nam cái dân tộc chúng ta bây giờ hiện còn 80 triệu người rồi, quý vị hiểu không? 80 triệu người mà có mấy trăm người mấy bản sanh đâu có ăn nhầm gì. Một ngày coi chừng ở Việt Nam có hàng triệu người chết mà bệnh không hay lắm. Mà còn có những mấy trăm người bản sanh đâu có ăn nhầm gì đâu. Mà muốn được những mấy trăm người bản sanh đó, thực ra là có người đã vận động từ 7-8 năm nay. Họ vận động ngay vào hằng đêm hôm đó đó. Xin được tôi cũng đóng góp trong cái chuyện đó. Khi một lần mà tôi về, tôi đi từ Nam Chí Bắc luôn, đi vận động tha thiết nói rơi nước mắt. Rồi cũng năn nỉ mấy người mà Phật tử đó tiếp tay vận động, rồi từ từ mới cứu được. Suốt những năm trường sau mới cứu được một người hai người, chứ không phải là giờ. Như vậy thì bây giờ chúng ta ở tại đây, chúng ta nghe được hàng ngày chương trình hộ niệm, xin quý vị mạnh dạn vận động ra. Mình vận động bên ngoài, mình tiếp tục vận động chính chúng ta này. Thì các quý vị ơi, mình vận động ngay mình này, động viên tinh thần cố vũ mình để mà quyết lòng thanh tâm mà niệm Phật, để mà buông xả ra, để cho chính cuộc đời của mình này phải là giải thoát trước vậy đã. Nếu mà không giải thoát được thì mình vận động sẽ đến, rồi sau cùng mình nằm queo xuống đó thì bao nhiêu sự vận động của mình nó cũng thành số không. Cho nên có gì có giúp ai được giúp, phải giúp mình trước. Thì không có gì cả là phải buông xả. Xin thưa thật chư vị là phải buông xả cho nhiều. Đừng chấp, đừng bách, đừng kình, đừng cãi, đừng buồn, đừng lo. Mình biết được con đường mà bản sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, ở tại đây, giả sử như ta xây một cái sự nghiệp 1 triệu bạc, đúng một cái thăng thành như ba có, cái đó là cái vô thường, trở về vô thường cũng không còn nữa. Tại vì thực sự khi mà ta về Tây Phương Cực Lạc rồi, không cái món tiền đó không ăn nhầm nhỉ. Mà nếu để cái món tiền đó hay là cái sự nghiệp đó mà nó dính vào tâm ta một cái, khi mà chết rồi đem 1 triệu bạc đó cướp sinh mệnh ta cướp không được. Cho nên tôi thường hay nói là tiền bạc nhiều lúc nó không còn giá trị nữa, mà nó còn tệ hại hơn đống rác. Tại đống rác bên đường là mình cứ mình thấy mình né xa ra, chứ còn tiền bạc này, cái danh vọng này, rồi cái sự nghiệp này, nhà cửa này, con cái này, cứ nó đeo dính mãi chúng ta. Đến sau cùng là chúng ta buông ra không được. Mà buông ra không được thì chắc chắn bị nạn. Mà bị nạn rồi thì sao? Đau khổ vô cùng, đau khổ kinh khủng lắm. Hôm nay không có chị Kim, chứ có chị Kim kêu thì nói chị Kim bữa nào chị Kim kể một cái chuyện trong gia đình chị cho quý vị coi. Là cái người mà người giống như là cái người xui gia của chị, của chị, của mẹ chị, chân tay của chị chết đi, rồi bám vào cái căn nhà đó, nghĩa là không cho ai vô ở, hãy vô ở lại bảo hiểm không ra, mà hù và dọa mất hồn luôn. Mà đến nỗi mà cứ ở đây nhắc quỷ dị ma thứ ba học trò, cứ học trò tối học trò nó không biết nó tối nó ở chắc là lấy lạo bà làm gì cũng được. Năm sau đứa học trò tối ở mướn rẻ quá cho không mừng quá, ở 1 tuần để mất hồn chạy dài luôn. Mà đến nỗi mình đổ qua đó là 5-7 chủ như vậy, mà ở trước mà nhà người ta dán bùa đó, người ta yếm đó chồng chồng lớp lớp như này. Quý vị có thấy kinh khủng lắm. Cho nên tập buông ra, buông ra được thì chúng ta đi mới được. Thường thường những cái mà khó khăn trong cuộc sống của mình tạm thời gác qua bên đi. Hôm nay trên internet có một cái vị kia mà cứ hỏi tôi hoài, bắt đầu hôm nay tôi mới đành trả lời cái câu hỏi của chị đó. Là khi chị tu không biết chị theo ai đó không biết, chị cứ nghĩ chị là chứng đắc, chị khoe chứng này khoe chứng nọ. Mà có nhiều lần chị khoe với tôi trong internet, mà tôi cũng cảnh cáo với chị, tôi nói là phải nhiếp tâm lại, niệm Phật được khoe là không tốt đâu. Mà hình như là chị có cái người nào đó nó khen chị là chứng gì là tốt, là có cảm ứng vậy là hay, có Phật được giá trị như vậy được, là chị có những thí dụ như là thấy ánh sáng, thấy ánh xanh, âm thanh những. Bữa nay chính chị là email một lần nữa, bây giờ chị năn nỉ làm sao cứu giúp chị với. Mà thật ra tôi có tài năng nào để cứu, chẳng qua tôi lấy cái cũng hiểu chút chút lý đạo để khuyên chị thôi, chứ làm sao mà cứu được. Tức là bây giờ trong cái lỗ tai của chị cứ nghe những âm thanh, nghe những tiếng nhạc, nghe những tiếng mưa rơi. Hồi trước thì chị tưởng là chị là ngon, chị khoe ra, cho nên chị không niệm Phật mà chị cũng nghe tiếng niệm Phật. Chị nghe nhưng mà chị khoe ra, chị nên là chị là chứng rồi. Rồi khi mà gặp tới tôi nói xin là tình cái tâm lại để mà niệm Phật, đừng có nên thổ thao quá. Bây giờ đây thì sinh ra chuyện như vậy, chị ra hỏi thì tôi bắt đầu tôi mới trả lời cho chị. Cho nên khi mình biết con đường mà vãng sanh về Tây Phương, ngài Thịnh Không chắc cái tay lại, chắc có lẽ là ngài đang đi đâu, ngài thấy ai đang nghĩ lấy cái nón chứ để thành cô chứ này, rồi cái người ta để chi thành cảm thông hay vô cùng. Cho nên tôi ba tôi in nó để đóng một kia quý vị đừng giờ. Thì nghe cái lời chí thành cảm thông của ngài là một cái đạo lý ngài giảng cho mình biết. Quyết định đừng có bao giờ khoe rằng là mình chứng, đừng có khoe rằng là mình đắc, đừng có khoe rằng là mình giỏi, thì mới được cảm thông với A Di Đà Phật, cảm thông với chư vị Bồ Tát, cảm thông với Di Đà Tôn Thiên, cảm thông với chư vị con gia trái chủ. Và nhờ cái lòng thành đó mà mình mới có cái tâm sám hối, kiết thành sám hối để mà hồi hướng công đức hàng ngày cho họ, chấp nhận chịu là ta bị sai lầm thì mới giải được oán nạn để sau cùng mình được ra đi. Tôi kể thêm một câu chuyện nữa có thật. Cách đây cỡ 4-5 tháng có một vị ở bên ngoại quốc đi về Amitabha tu, và trong những ngày mà chưa vô như vậy có tới ở nhà tôi. Và cái vị đó đã nói với tôi những cảnh giới vô cùng là, nếu mà thí dụ như người mà không biết là nghe vô là thôi chứ bái phục làm thầy luôn. Tức là khi cái vị đó nhìn một người nào là biết anh có bao nhiêu oan gia trái chủ, vô trong nhà là biết à cái nhà đó có bao nhiêu vị trung đẳng đồng linh ngủ rồi. Và cái vị đó có một cái năng lực đặc biệt là có thể mời họ ra, lạ lùng lắm. Và cái vị đó coi như là cũng khoe. Và chính tôi cũng có khuyên là nên cố gắng bây giờ là thành tâm niệm Phật và hồi hướng công đức cho các cái vị quế nhân đó mà đang gia trì cho anh có cái năng lực đó. Hay hơn là mình nghĩ là mình chứng đắc. Mà hay một cái vị đó về Việt Nam á, mà đi cứu bệnh, trị bệnh đó, mà không phải trị một người, trị một 50 người luôn. Cứ ông vào chết ở ngoài đã đứng đây hết ở ngoài đó, thậm chí vô là cái khai tên nghe tuổi, xong rồi đứng ở ngoài ở trong tìm cái hết luôn. Mà tôi vẫn thành tâm là khuyên cái vị đó nên cố gắng bây giờ quyết lòng thành tâm niệm Phật đi, thành tâm coi như là sám hối nghiệp chướng, hồi hướng cho ông gia trái chủ, hồi hướng cái chư vị quý nhân mà đang hộ trì cho anh đi. Tại vì tôi nói anh là người ta giúp cho anh được thì người ta cũng có thể hại anh được. Anh đừng nghĩ là anh chứng đắc mà nó sai lầm. Nhưng mà anh đó không biết sao không biết, thì cách đây cỡ chừng 2-3 tuần thì anh đã làm cho một cái người kia bị trở nặng rất là nặng. Tôi nói bây giờ thành tâm niệm Phật đi. Và gặp người đó cũng nói, tôi nhắn nhủ là phải thành tâm niệm Phật đi, chứ còn không đừng nghĩ rằng là mình chứng đắc. Cho nên khi mà mình gặp những người mà cứ chứng này chứng nọ, xin chư vị cố gắng thành tâm. Mình khuyên không được đâu, những cái trường hợp đó khuyên không được đâu, nhưng mà mình hiểu được như vậy thì mình về quyết lòng mình luôn luôn là niệm Phật, cầu Phật gia trì để cho Ngài tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ tất cả các vị tổ từ trước bây giờ, các vị toàn là Bồ Tát, là Phật, người ta thị hiện không rồi. Không bao giờ có một vị tổ nào mà dỗ ngược xưng tên tại chúng ta hết trơn á. Nhớ cho kỹ nha, quý vị nhớ cho kỹ cái điểm này nha. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đó, người ta nhiều khi thấy trên đầu Ngài có hào quang vậy, mà nói Ngài vẫn la như thường. Ngài vẫn nói là cái thành tâm chí thành là niệm Phật đi. Sau khi mà những ngày gần đi rồi, Ngài mới biểu hiện cho một cái, Ngài mới thố lộ ra một chút rồi là Ngài đi luôn. Nó mới thực sự là đúng. Còn bây giờ chúng ta cẩn thận, tại vì trong những cái ngày gần đây chúng tôi hay nghe nói có những người khoe cái này khoe cái nọ. Tôi có cái dạng email, cho nên có những tin đó người ta báo tôi, người ta hỏi tôi. Tôi khuyên rằng là cái cố thành tâm niệm Phật, mình biết mình là oan thân trái chủ nhiều, mình tu hành như vậy mình cho có chút công đức, lúc nào đem hết tất cả cái công đức mình hồi hướng hết cho thoát giới chúng sanh, hồi hướng hết cho chư vị oan gia trái chủ lịch đại kiếp số oan thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửa quyền thoát tổ, bà con nội ngoại gia quyến của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng hết. Quý vị phải hồi hướng hết, đừng có tiếc một cái nào hết. Cứ nghĩ là mình hồi hướng cái bài nữa hết sao? Không phải. Quý vị cứ tưởng tượng là có một ngọn đèn nha, quý vị có ngọn đèn, hướng ngọn đèn lên nè. Bây giờ mình mời 1.000 người vô đây để mà hướng ngọn đèn đó, mình cũng mất cái nào hết á. Trong đức mình để gắn ngọn đèn vậy đó, mà mình dành trọn cái phần này cho mình thì mình cũng hưởng một cái ánh sáng đó, cho mình không thêm bớt chút nào hết trơn. Nhưng mà mình mời hết tất cả pháp giới vô, mình mời mình chia sẻ với họ thì mình giải được cái oán nạn, mình giải được cái những cái mà khó khăn, những cái mà sai lầm của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, và những vị đó chiếm trệ cho mình để mà mình vãng sanh. Cho nên không được quyền khó chịu, không được quyền tình cái, không được quyền giận dữ, không được quyền tham lam, đừng có làm cái đó nữa để cho nó giải cái nghiệp của mình ra. Cho nên Ngài Thành Công là chí thành cảm thông là như vậy. Nhất định những người mà tự xưng là chứng đắc, những người mà nói là cái năm đó tôi thấy cái này cái nọ, rồi về Đức A Di Đà Phật tới thọ cái cho tôi, bảo tôi đi cứu độ chúng sanh, không còn một chút nào cảm thông hết. Nhớ như kỹ điểm đó. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, người mà tu hành tốt gặp cái cảnh ma cũng thành thuận duyên cho mình tu hành, mà gặp thắng cảnh thì cũng an nhiên tự tại, cũng hưởng được thiện lợi. Còn cái người mà không biết tu thì gặp cái ma cảnh chắc chắn là bị hại, gặp thắng cảnh cũng trở thành ma sự luôn, là do cái chính tâm người đó không có vững. Cho nên trước tôi nói là các gặp mình ở âm tu thế này, gặp những cái trở ngại, gặp những cái mà khó khăn, gặp những cái mà ma sự, biết rằng là cái đường tu mình lạc lối, tức là tại nghiệp chướng mình nhiều, cho nên thanh tâm tu hơn nữa, tinh tấn tu hơn nữa, nhờ cái đó mà nó làm cho mình phải tinh tấn tu lên. Còn gặp những cái thắng duyên, gặp những điều tốt là chứng tỏ mình tu hành có tinh tấn. Chư Phật Bồ Tát có thể chiếm trợ cho mình phải tinh tấn hơn nữa, chứ vội vã mà khoe ra một cái là hư sự liền, tâm tự mạng, cho nên mình mất phần giải thoát. Người mong cho tất cả chư vị, đây là tất cả những lời tổ tôi nhắc lại thôi, mong cho tất cả chúng ta ai ai cũng được thuận buồm xuôi gió đi về Tây Phương để thành đạo vô thượng. A Di Đà Phật.